là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa thứ năm, ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, chúng tôi sẽ giới thiệu mô hình trồng hoa cho thu nhập cao của một nông dân xã Nga Quán, huyện Trấn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Viettel Yên Bái vừa tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác về thực hiện công tác thông tin tuyên truyền trên các chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh. Chương trình ký kết thực hiện với mục đích giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ chăm sóc khách hàng, chương trình khuyến mại của Viettel trên 9 đài truyền thanh, truyền hình, huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Theo đó, Viettel Yên Bái sẽ cung cấp các file truyền thông đến các đài truyền thanh truyền hình huyện để phát sóng. Đồng thời, các đài xã có nhiệm vụ kết nối và phát trực tiếp các nội dung truyền thông của đài huyện đến khách hàng, người dân. Thời gian thực hiện bắt đầu từ tháng 10 năm 2017 đến hết tháng 10 năm 2018. Tại buổi ký kết, hai bên đã thông qua biên bản hợp tác và hợp đồng, từ đó thống nhất về các nội dung hợp tác như tần suất phát sóng, thời lượng phát sóng, cũng như các thỏa thuận khác. Bên cạnh đó, các đài truyền thanh, truyền hình sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho các đài truyền thanh cơ sở thực hiện tiếp sóng, đảm bảo đúng thời gian quy định, đa dạng hóa các hoạt động truyền thông. Đối với Viettel Yên Bái, sẽ tiếp tục thực hiện các chiến lược phát triển dịch vụ thông tin, phát triển mạng lưới hạ tầng viễn thông, tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền quảng cáo sản phẩm, dịch vụ chăm sóc khách hàng, chiến lược truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là hệ thống truyền thanh cơ sở. Thông qua chương trình ký kết, còn góp phần tăng nguồn thu cho hệ thống truyền thanh cơ sở, tạo điều kiện nâng cao cơ sở vật chất cho việc đưa thông tin đến cơ sở một cách nhanh chóng và kịp thời.
Thực hiện đề án phát triển cây sơn tra, từ đầu năm đến nay, ngành nông nghiệp đã phối hợp với các địa phương gieo ươm và hướng dẫn người dân quy hoạch đất trồng mới được 180 hectare cây sơn tra tại huyện Trạm Tấu. Hiện nay, huyện Mù Căng Chải và Trạm Tấu tiếp tục chuẩn bị đất và cây giống phục vụ trồng cho vụ thu, phấn đấu trồng đạt 400 hectare theo kế hoạch trong năm. Theo quy định của đề án, trồng mới 1 hectare sơn tra sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng, tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện đề án là trên 114 tỷ đồng. Toàn tỉnh có hơn 4.000 hectare sơn tra, riêng trên địa bàn huyện Trạm Tấu có hơn 3.000 hectare, trong đó hơn 1.000 hectare đã cho thu hái. Tổng sản lượng sơn tra năm 2017 của tỉnh Yên Bái dự kiến đạt trên 1.000 hectare, thu về hàng chục tỷ đồng. Nhiều năm qua, cây sơn tra đã trở thành cây xóa đói giảm nghèo cho bà con hai huyện vùng cao của tỉnh. Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017, hiện nay các xã thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đang tổ chức nhiều hoạt động tham gia bảo vệ môi trường trên địa bàn. Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Liên Hợp Quốc phát động trên phạm vi toàn cầu. Chiến dịch được tổ chức vào tuần thứ 3 của tháng 9 hàng năm. Với chủ đề quản lý rác thải và môi trường nông thôn bền vững, huyện Lục Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích cộng đồng và nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, khu vực nông thôn, đặc biệt là các khu sinh thái tự nhiên và nhân tạo, tham gia thu gom rác tại các khu công cộng, vệ sinh đường làng, nơi đông dân cư sinh sống. Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện vai trò trách nhiệm của người dân huyện Lục Yên trong tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện.
Nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu, Đội Quản lý Thị trường thành phố Yên Bái đang tăng cường đi kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, Đội Quản lý Thị trường thành phố Yên Bái đã phát hiện xử lý 42 vụ vi phạm gian lận, thương mại, xử lý và xử phạt các đối tượng vi phạm 240 triệu đồng. Cùng với bán hàng, tịch thu đã nộp vào ngân sách nhà nước được trên 400 triệu đồng và ước tính giá trị hàng giả, hàng kém chất lượng tiêu hủy trên 120 triệu đồng. Hiện tại, lực lượng quản lý thị trường thành phố đang tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng thúc đẩy kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiên quyết xử lý các đối tượng vi phạm gian lận thương mại, đặc biệt là vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng.
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh vừa tổ chức tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy cho các hộ, cán bộ, công nhân viên và doanh nghiệp tư nhân Trung tâm Xăng dầu Chiến thắng thành phố Yên Bái. Tại buổi tập huấn, các học viên đã được cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh phổ biến các nội dung về phương pháp tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ công nhân viên thuộc doanh nghiệp, phương pháp thoát nạn, các văn bản quy phạm pháp luật trong công tác phòng cháy chữa cháy. Đồng thời các học viên được thực hành các thao tác chữa cháy cũng như cách sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Qua lớp tập huấn giúp các học viên nâng cao nhận thức, kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, từ đó áp dụng vào các hoạt động trong cuộc sống thường ngày, cũng như phổ biến cho cán bộ công nhân viên thuộc doanh nghiệp tự trang bị cho bản thân các kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để kịp thời ứng phó với các tình huống cháy nổ xảy ra tại nơi làm việc và nơi sinh sống. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, theo chương trình nghị sự ngày 21 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật đối với cá nhân tổ chức khai thác nuôi trồng chế biến hải sản trong phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh. Đây là vấn đề rất được quan tâm. Theo bài viết trên báo Quân đội Nhân dân, Việt Nam là quốc gia ven biển với diện tích biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán rộng hơn 3 lần diện tích đất liền. Từ hàng nghìn năm nay, người dân Việt Nam sinh sống ở các vùng ven biển đã dựa vào biển, vươn khơi bám biển để mưu sinh và cũng trở thành những nhân chứng lịch sử, những cột mốc sống khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển trở thành chiến lược của nước ta. Do vậy, các cơ quan hữu quan cần đặc biệt quan tâm đến yêu cầu thực hiện chính sách pháp luật trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước. Theo báo cáo của các bộ ngành, tính đến 25 tháng 8 năm 2017, có 43 dự án có dấu hiệu đầu tư không hiệu quả, tổng mức đầu tư lên đến 42.000 tỷ đồng. Tính thêm 12 dự án của ngành công thương, con số lên tới 100.000 tỷ đồng, một con số quá lớn đối với một nước nghèo, nợ công nặng trên vai người dân, phải tính đến tăng thuế VAT để tăng nguồn thu. Những Vinasin, Vinalize từng được tái cơ cấu nhưng làm sao có thể sống lại? Những chiếc tàu hoa sen, những ụ nổi, những con tàu hoành tráng từng mang tham vọng quả đấm thép trôi dạt về đâu trên các vùng biển, trở thành những đống phế liệu làm ô nhiễm môi trường, tiêu hủy không được, bán phế liệu không xong. Làm gì để cắt lỗ, để hạn chế bớt thiệt hại, để 100.000 tỷ đồng không tan theo mây khói là bài toán không hề dễ dàng. Có những dự án đã thành vụ án và một vài người bước chân vào tù ngục, nhưng có những dự án chưa làm rõ trách nhiệm của những người có trách nhiệm. Qua những con số này, có thể thấy rõ chân dung của những doanh nghiệp nhà nước làm ăn kém hiệu quả hoặc được o bế. Còn dung dưỡng những doanh nghiệp nhà nước như vậy, tiền dân tiền nước còn tan thành mây khói. Việc sử dụng thuốc diệt cỏ cho sản xuất nông nghiệp ở vùng cao Tây Bắc bắt đầu từ năm 2000. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, trong đó có thuốc diệt cỏ trong sản xuất nông nghiệp là một việc làm cần thiết để bảo vệ mùa màng. Tuy nhiên, thực tế ở vùng cao Tây Bắc hiện nay, việc mua bán sử dụng thuốc diệt cỏ đang diễn ra tràn lan tùy tiện với những hậu quả hết sức đau lòng. Chỉ tính riêng việc người dân dùng thuốc diệt cỏ để hãm hại nhau hoặc tự tử mỗi năm trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc cũng có tới hàng trăm người chết. Việc kinh doanh và sử dụng tùy tiện thuốc diệt cỏ đã và đang dẫn đến hệ lụy, hủy hoại sức khỏe con người, hủy hoại môi trường và hủy hoại thế hệ tương lai. Được coi là chất cực độc nhưng hiện nay việc mua bán sử dụng thuốc diệt cỏ ở vùng cao Tây Bắc đang diễn ra một cách dễ dàng công khai với con số mỗi năm trên 500 tấn thuốc diệt cỏ được phun vào cỏ cây, đất đai và môi trường. Và thực tế là thuốc diệt cỏ không chỉ được dùng trong sản xuất nông nghiệp mà nhiều người dân còn biến các loại thuốc này thành sát thủ, hủy hoại mạng sống hàng trăm con người mỗi năm. Việc mua bán sử dụng tùy tiện thuốc diệt cỏ đã và đang dẫn đến hệ lụy, hủy hoại sức khỏe con người và hủy hoại môi trường sống, hủy hoại thế hệ tương lai. Có lẽ chưa một quy định nào của ngành giáo dục lại gây nhiều tranh cãi như cấm dạy thêm học thêm và cũng khó có quy định nào dù cấm nhưng thực tế vẫn diễn ra, mặc cho cơ quan quản lý các cấp nỗ lực hết sức. Bao nhiêu quy định đã ban hành, cơ chế, quản lý, giáo dục đến chính quyền địa phương đều tham gia các chiến dịch chấn chỉnh, nhưng rồi vẫn không cấm được. Báo Thanh Niên đặt câu hỏi tại sao khó cấm dạy thêm học thêm, dù phụ huynh nào cũng ngán ngẩm cảnh đưa đón con đến lớp học thêm khi con đã dã rời sau giờ học chính khóa. Mặc dù dư luận đều đã lên án dạy thêm học thêm tiêu cực, nhưng khi có chủ trương siết dạy thêm thì sao nhiều phụ huynh lại than? Vì sao dù có quy định cấm hẳn hoi, nhưng giáo viên vẫn tìm cách vượt rào dạy thêm? Thực tế này cho thấy, nếu không đi từ gốc thì không bao giờ giải quyết được vấn đề cho dù cấm đoán. Một chủ trương đề ra nếu không phù hợp với đời sống thực tiễn thì không thể nào thực hiện được. Để chủ trương không phải đề ra cho có vì tách rời khỏi thực tế cuộc sống cũng như không giải quyết đúng bản chất vấn đề, lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo nên nhìn nhận đánh giá lại để có những quy định khả thi hơn. Trong cuộc sống hiện tại, người ta đang nói nhiều đến sự vô cảm. Trên báo chí, mạng xã hội cũng dễ dàng đọc được những tin tội phạm, những phản ánh về một hành vi ứng xử kém văn hóa nào đó. Song giữa những ồn ào của cái xấu phải khẳng định rằng cái tốt vẫn là chủ yếu. Cái đẹp, cái thiện vẫn âm thầm lặng lẽ tồn tại xung quanh chúng ta. Ngày nay trong cuộc sống náo nhiệt với sự đa dạng về văn hóa ứng xử, chắc hẳn không ít người đã từng bắt gặp những con người hành vi chưa tốt để rồi chép miệng. Xã hội tốt xấu lẫn lộn chẳng thể tin ai. Vẫn biết cái xấu luôn hiện hình trong cuộc sống, nhưng phải làm sao để cái xấu không lấn át cái đẹp và từng bước đẩy lùi cái xấu ra khỏi xã hội. Đối với truyền thông, dù là báo chí hay mạng xã hội, cần luôn xác định đúng chức năng của mình, đừng lạm dụng khai thác cái xấu, dù chỉ với mục đích cảnh tỉnh hay phê phán. Vì như thế cũng là tiếp tay cho tiêu cực, vô hình chung tạo nên sự hồ nghi, giảm niềm tin trong xã hội, lòng tin giữa con người với con người.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto đã tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,1 độ Richter ở bang Morelos. Ưu tiên hàng đầu của Mexico hiện tại là tiếp tục tìm kiếm những người có mắc kẹt trong các tòa nhà bị sập và chăm sóc những người bị thương. Các nhân viên cứu hộ và chính những người dân Mexico đang nỗ lực tìm kiếm những người có thể còn sống dưới các đống đổ nát cùng sự trợ giúp của chó nghiệp vụ, camera, máy dò chuyển động. Ban đầu có thông tin cho biết đã có 248 người chết, nhưng theo số liệu thống kê chính xác đến thời điểm hiện tại, trận động đất đã khiến ít nhất 230 người thiệt mạng. Trong đó có 94 người ở thủ đô Mexico City và 71 người ở phía nam bang Morelos, 43 người ở bang Puebla, 12 người ở bang Mexico và một số người ở các địa phương khác. Theo người phụ trách cơ quan dân phòng Mexico, trận động đất đã khiến 185 tòa nhà ở thủ đô Mexico City bị đổ sập hoàn toàn, 360 tòa nhà bị hư hại nặng và khoảng 60 công trình giao thông đã bị phá hủy. Công tác đánh giá thiệt hại vẫn đang tiếp tục được triển khai. Đây là trận động đất khiến nhiều người chết nhất ở Mexico kể từ năm 1985. Trận động đất xảy ra vào khoảng ngày 19 tháng 9 năm 1985 đã khiến khoảng 10.000 người thiệt mạng.
Phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 72 tại New York, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nhấn mạnh mối đe dọa từ Triều Tiên là hết sức khẩn cấp, chưa từng có tiền lệ và đối thoại không phải là lời giải cho vấn đề. Ông Abe kêu gọi các nước cần đoàn kết để thực thi các biện pháp trừng phạt và gia tăng sức ép lên Triều Tiên trước khi quá muộn. Mở đầu bài phát biểu, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định ông có một số vấn đề cần nêu ra, song buộc phải lựa chọn tập trung vào vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Ông Abe cũng chỉ ra rằng các nỗ lực đối thoại đã thất bại. Ông kêu gọi các nước đoàn kết để buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa. Người đứng đầu chính phủ Nhật Bản cũng kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc bảo đảm thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nghị quyết trừng phạt với Bình Nhưỡng. Kể từ năm 2006, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí áp đặt 9 vòng trừng phạt đối với Triều Tiên.
Trước bài phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản, cũng tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Triều Tiên sẽ bị hủy diệt hoàn toàn nếu không từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa. Ngay lập tức, Ngoại trưởng Triều Tiên đã chỉ trích gay gắt ông chủ Nhà Trắng. Ngoại trưởng Triều Tiên, ông Ri Yong-ho, ví bài phát biểu của ông Trump, chó cứ sủa và đoàn người cứ đi. Nếu ông ta nghĩ có thể khiến chúng tôi sợ hãi với tiếng chó sủa thì thật là ngớ ngẩn và chẳng có nhiều ý nghĩa. Dự kiến ngày 22 tháng 9, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho sẽ có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và có cuộc gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vào ngày 23 tháng 9. Trước đó, Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Cha Sung-nam đã bỏ ra ngoài trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ngay sau bài phát biểu của ông Trump, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã gọi lời đe dọa của ông Trump nhằm vào Triều Tiên là một hành động sai lầm và phản đối các hình thức đe dọa kiểu như vậy. Bà Merkel khẳng định bất kỳ giải pháp quân sự nào đưa ra đều không phù hợp và nhấn mạnh tới một giải pháp ngoại giao.
Chiều ngày 20 tháng 9, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 14 quan chức vùng Catalan. Nhà chức trách Tây Ban Nha thông báo quyết định này được phát đi từ một tòa án tại Barcelona. Và 14 người này đã bị bắt giữ với tội danh là đang chuẩn bị cho các cuộc trưng cầu dân ý về độc lập của vùng Catalan, bất chấp việc Tòa án Hiến pháp Tây Ban Nha mới đây đã ra phán quyết ngừng tiến trình này. Vụ bắt giữ đang ngay lập tức gây chấn động vùng Catalan. Nhiều chính trị gia của vùng Catalan đã xuất hiện trên các trang mạng xã hội kêu gọi người dân xuống đường. Các cuộc biểu tình đầu tiên đã diễn ra vào cuối giờ chiều 20 tháng 9 tại trung tâm thành phố Barcelona và thu hút hàng nghìn người tham dự.
Ít nhất 9 người thiệt mạng và nhiều người khác đã bị thương sau khi bão nhiệt đới cấp 5 Maria đổ bộ vào khu vực Caribe. Ngày 20 tháng 9, theo giờ địa phương, bão Maria đã đi vào Puerto Rico, Mặc dù đã hạ xuống cấp 4, nhưng cơn bão này vẫn gây thiệt hại nặng nề tại những khu vực mà bão đi qua. Bão Maria với sức gió 250 km/h mang theo mưa lớn diện rộng với lượng mưa lên tới 660 mm đã đổ bộ vào đảo này. Đây là cơn bão mạnh nhất đi qua Puerto Rico trong vòng 90 năm qua. Theo giới chức Puerto Rico, bão Maria đã phá hủy nhiều căn nhà, cơ sở hạ tầng và nhiều khả năng gây ra ngập lụt và sạt lở đất. Thậm chí khu vực ven biển còn bị uy hiếp bởi những con sóng cao nguy hiểm. Hiện tại vẫn chưa có con số thống kê cụ thể những thiệt hại do bão gây ra, khoảng 90% các khu vực bị mất điện và các hệ thống giao thông ngưng trệ. Thống đốc đảo Puerto Rico đã tuyên bố lệnh giới nghiêm. Trước đó, khi đổ bộ Dominica, bão Maria đã cướp đi sinh mạng của 7 người và phá hủy nhiều nhà cửa. Theo cơ quan bão quốc gia Mỹ, hiện bão Maria đã suy yếu thành cơn bão cấp 2 với sức gió 180 km/h. Tuy nhiên, nhiều khả năng bão vẫn có thể tăng mạnh trở lại thành một cơn bão lớn.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp và từng làm việc ở công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Minh, nhưng chị Đinh Thị Lan, thôn Hồng Thái, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên lại chọn con đường lập nghiệp khác hẳn với bạn bè, là trở lại làm nông dân và trở thành chủ của một mô hình trồng hoa với diện tích hơn 1 hecta.
Quyết định bỏ việc đang làm ở công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Minh để trở về quê trồng hoa phát triển kinh tế gia đình. Thoạt nghe có phần lập dị, nhưng đó là quyết định sau nhiều tháng ngày suy tư chăn trở của chị Đinh Thị Lan, thôn Hồng Thái, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên. Chị Lan cho biết.
Biết là ở gia đình mình thì đất đai rất là rộng mà chủ yếu là trồng vườn tạp, chưa có doanh thu nhiều nên là mình muốn là mình về để làm hoa ở nhà, vừa cải tạo được đất đai vườn tược ở gia đình, vừa tăng thêm thu nhập cho gia đình, cộng thêm là muốn là thử thay một chút ở trên đất quê hương của mình liệu có phù hợp với các loại hoa mình đưa về để trồng hay không, để từ đấy thì có thể là nhân rộng hoặc là cho một số hộ gia đình để cùng làm để phát triển kinh tế ở gia đình cũng như là của quê hương mình, làm giàu làm đẹp thêm cho quê hương mình.
Hướng đi của chị Lan cũng khác hẳn mọi người. Vốn từng là kỹ sư nông nghiệp và có thời gian trồng hoa ở công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Minh, chị Lan hiểu rõ để trồng hoa cho năng suất cao phải áp dụng phương pháp làm nông nghiệp công nghệ cao. Có nghĩa là các nguyên liệu để trồng hoa phải được chọn lựa kỹ từ chất đất, nguồn nước tới các loại phân bón. Những ngày đầu lập nghiệp, mọi việc khó khăn hơn suy nghĩ rất nhiều, thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, đôi bàn tay vốn quen cầm bút, nay làm quen với cầm cuốc xẻng, khai phá đất đai, tính vốn làm ăn. Đầu năm 2013, những cây hoa đầu tiên chị Lan lựa chọn là hoa đồng tiền, bởi đây là loại hoa có thị trường tiêu thụ khá lớn, chị Lan cho biết thêm.
Ngay từ năm đầu trồng về trồng là đã bị thất bại một lần, bởi vì là đất trước đây mình trồng là mình yêu cầu đất kỹ thuật nó rất là cao, thế nhưng mà mình về mình vận dụng với cái điều kiện đất đai nhà mình thì là toàn là đất đồi mà mình san cả ra lên cái độ màu mỡ nó không nhiều. Thế sau khi mình lấy cái năm đầu tiên mình lấy giống về mình trồng thì mình lấy 4 giống, giống màu đỏ, màu hồng, màu trắng, màu cam, thì là cái giống màu đỏ là đã bị thất thu cái năm đấy. Năm đấy khi trồng xuống là toàn bộ cái giống màu đỏ nó chết tới 70%. Từ cái thất bại đấy thì mình mới tìm hiểu ra là cái giống nào nó phù hợp với lại cái đất của mình, và mình bón phân, mình cho loại phân nào cho nó phù hợp để cây có thể lên được. Thì sau đấy mình rút kinh nghiệm và mình đưa một số cái giống nó phù hợp với lại cái đất của mình, cũng như là cái thị trường mà người ta ưa thích là cái giống màu hồng và cái giống màu cam.
Bà con nhân dân xã Nga Quán vốn bao đời làm nông nghiệp, song cây hoa đồng tiền lại chưa một lần thử sức, và chị Lan cũng biết sự lựa chọn của mình là mạo hiểm, chị nói.
Cũng đôi khi là mình nghĩ là hơi liều, bởi vì có những cái mà vượt sức tưởng tượng của mình. Bởi vì thực chất là ở Yên Bái mình hoặc là ngay quê hương Nga Quán mình thôi thì cũng chưa có mô hình nào và cũng chưa có ai trồng hoa về nhiều. Nên là thực sự là mình cũng phải liều trong cái này nữa, bởi vì biết đâu đất đai nó không phù hợp hoặc là nó có một cái yếu tố gì đấy nó không phù hợp với trồng hoa thì sao. Nên ban đầu là mình cũng phải liều nữa thì mình mới làm được cái này đấy.
Trải qua nhiều lần thất bại, giờ đây những luống hoa đồng tiền của gia đình chị Lan đang đua nhau khoe sắc trong vườn và bám sâu bộ rễ vào đất cằn. Trước kia, mỗi lứa hoa chị Lan là một trải nghiệm, là sự đúc rút kinh nghiệm để hiểu hoa hơn và thuộc lòng đặc tính của từng loài hoa, chị Lan nói.
Có rất nhiều cái khó khăn, tức là nó cái này nó cũng kén đất một phần. Đất là khi mình trồng thì nó phải là đất cao, nó thoáng. Bộ rễ của nó rất là phát triển rất sum suê nên là mình làm đất phải tơi mà luống phải cao. Nhưng mà cũng không cần mình làm nó cao để nó mục đích là nó thoáng không khí thì là cây nó sẽ đỡ bị nhiễm bệnh.
Để mở rộng diện tích trồng hoa, anh chị tự nhân giống hoa, đồng thời lấy lãi tái đầu tư vào cải tạo vườn lưới. Tận dụng các nguyên liệu sẵn có ở địa phương, anh chị xây dựng khu nhà lưới kiên cố để hoa cho năng suất và chất lượng cao. Từ vài trăm mét vuông đến nay, tổng diện tích trồng hoa của gia đình chị Lan đã lên tới gần 1 hectare. Ngày cao điểm chị Lan thu từ 1.000 đến 2.000 bông hoa đồng tiền với giá bán 1.000 đồng trên một bông. Bên cạnh đó, chị còn trồng thêm hoa thiên điểu để bán hàng ngày, hoa ly bán vào dịp Tết và đang mạnh dạn thử nghiệm trồng hoa hướng dương. Làm giàu chính đáng cho gia đình, chị Lan còn không ngại chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật trồng hoa cho bà con ở địa phương, góp phần giúp người dân có hướng đi, chuyển dịch cơ cấu cây trồng hợp lý. Ông Phạm Quang Trung, Bí thư Đảng ủy xã Nga Quán, huyện Trấn Yên cho biết.
Thì cái hiệu quả của mô hình trồng hoa, thứ nhất nó là cái mô hình mới và cái đầu tư nó lớn và cái kỹ thuật cao. Đấy, tuy nhiên thì để nhân rộng mô hình này ra thì nó cũng khó, nhưng mà cũng thu hút được nhiều lao động. Thứ hai nữa là cái hiệu quả kinh tế của mô hình trồng hoa nó rất là cao. Và qua một năm mà triển khai thực hiện thì theo đánh giá của chúng tôi thì một năm mà đối với những cái năm mà thuận lợi thì có thể gia đình thu nhập đến 200-300 triệu là cái chuyện là trong tầm tay. Chính vì vậy và cái hiệu quả của mô hình này đối với địa phương cũng hết sức là quan tâm và đang tạo điều kiện về mọi mặt, ví dụ như là đất đai, rồi là cơ chế để giúp cho gia đình.
Đến với nghề trồng hoa bằng cả tâm huyết và niềm đam mê, có lẽ vì thế nên cây hoa không phụ công người chăm sóc. Chị Lan và gia đình đã vươn lên có cuộc sống khá giả nhờ cây hoa và mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho bà con nhân dân tại địa phương.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, xác định được vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, những năm qua Công an huyện Yên Bình luôn chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp với cấp ủy chính quyền, các cơ quan ban ngành đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, tích cực đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Phóng sự do nhóm phóng viên chuyên mục thực hiện.
Để đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ huy Công an huyện Yên Bình đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho các đội nghiệp vụ và triển khai mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Cán bộ chiến sĩ thường xuyên bám sát địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn những vụ việc vi phạm pháp luật, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, không để tội phạm lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác để gây án. Thượng tá Trịnh Huỳnh Sơn, trưởng Công an huyện Yên Bình cho biết.
Trong cái thời gian vừa qua, thì thực hiện cái sự nghiêm túc cái sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh, sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Thường trực Ủy ban dân huyện, bám sát vào cái kế hoạch công tác năm 2017 của Công an huyện và căn cứ vào cái tình hình thực tế trên địa bàn và các cái tình hình liên quan khác, thì Công an huyện đã quyết liệt chỉ đạo toàn diện các cái mặt công tác để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Về công tác đảm bảo an ninh chính trị thì Công an huyện đã tăng cường cái công tác nắm tình hình ngay tại cơ sở và kịp thời chủ động để giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh chính trị và kịp thời tham mưu cho các cấp ủy chính quyền địa phương và các cái ban ngành liên quan để giải quyết các vấn đề nảy sinh phức tạp về an ninh chính trị tại cơ sở để không phát sinh thành điểm nóng, không để các cái vụ việc kéo dài phức tạp. Về công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội thì trước hết là Công an huyện tăng cường cái việc phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các cái loại tội phạm mà có cái diễn ra nhiều và có cái xu hướng gia tăng trên địa bàn huyện. Ví dụ như là liên quan đến cái tội phạm đánh bạc, liên quan đến tội phạm cố ý gây thương tích, liên quan đến tội phạm trộm cắp tài sản và một số những vấn đề liên quan đến tội phạm về ma túy.
Từ đầu năm 2017 đến nay, đơn vị đã đấu tranh làm rõ 38 vụ với 59 đối tượng xâm phạm về trật tự xã hội, bắt giữ 10 vụ, 13 đối tượng phạm tội về tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, tiêu hủy gần 1.500 kg xương động vật, hơn 500 kg mỡ động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong những năm gần đây, tệ nạn cờ bạc trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp, Do có hồ Thác Bà rộng hàng nghìn mét vuông, nên các đối tượng thường tổ chức đánh bạc trên thuyền, rồi bố trí lực lượng, làm nhiệm vụ cảnh giới nghiêm ngặt để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, nên công tác xác minh điều tra gặp không ít khó khăn. Thiếu tá Nguyễn Việt Minh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Yên Bình trao đổi như sau.
Trong quá trình đấu tranh bắt giữ các đối tượng cờ bạc, thì chúng tôi gặp những khó khăn như sau. Thứ nhất là các đối tượng đã sử dụng các thủ đoạn lợi dụng địa hình hiểm trở của đồi núi, đường xá đi lại khó khăn xa khu dân cư. Đấy, các đối tượng đã tổ chức cho các đối tượng chơi cờ bạc. Thứ hai là trên địa bàn huyện thì có mặt nước hồ, vùng mặt nước hồ rất là rộng. Đấy, các đối tượng đã sử dụng thuyền máy để đưa hoặc là giả làm khách du lịch để đưa các đối tượng chơi cờ bạc ra tổ chức trên vùng đảo hoặc tổ chức trên thuyền. Cái thứ ba là khi các đối tượng đánh bạc thì thường tổ chức canh gác từ xa, đấy, dùng các bộ đàm để liên lạc, gây rất nhiều khó khăn cho công tác bắt giữ xử lý. Cái thứ tư là các đối tượng hoạt động trên địa bàn huyện thì cấu kết với các đối tượng ở địa bàn khác đến hoạt động lưu động, nên là rất khó trong công tác quản lý đối tượng và giám sát các đối tượng để bắt giữ.
Quyết tâm không để các đối tượng có cơ hội hoạt động, Công an huyện Yên Bình đã tăng cường trinh sát xuống các địa bàn xã để tập trung đấu tranh với loại hình tội phạm này. Sau khi đã xác định được phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, tổ công tác đã tổ chức bao vây, bắt giữ thành công nhiều tụ điểm đánh bạc, bắt giữ hàng chục đối tượng tham gia cùng toàn bộ vật chứng. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, Công an huyện Bình đã bắt giữ 38 vụ, 150 đối tượng đánh bạc, thu giữ gần 70 triệu đồng tiền mặt cùng với nhiều tang vật có liên quan, khởi tố 4 vụ, 23 bị can và xử lý hành chính 34 vụ, 127 đối tượng. Trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Bình đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các buổi tuần tra, kiểm soát lưu thông kết hợp với chốt kiểm soát giao thông nhằm hạn chế thấp nhất nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Đại úy Trần Mạnh Tiến, Phó Đội trưởng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Bình cho biết.
Tình hình giao thông trên địa bàn huyện Bình thời gian vừa qua diễn ra khá phức tạp, xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Các lỗi vi phạm thường gặp trên các vụ tai nạn giao thông đó là đi không đúng phần đường, vượt xe sai quy định, sử dụng rượu bia trái quy định. Các lỗi vi phạm của trật tự an toàn thông đó là không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người, không có giấy phép lái xe khi điều khiển phương tiện.
Để giải quyết tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Bình đã tăng cường các buổi tuần tra, nghiêm khắc xử lý các hành vi cố ý vi phạm. Đơn vị đã tổ chức trên 200 ca với gần 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ. Qua đó phát hiện và xử lý vi phạm hành chính trên 1.000 trường hợp vi phạm với số tiền gần 700 triệu đồng. Tạm giữ 21 xe ô tô, 156 xe mô tô, tước gần 400 giấy phép lái xe các loại. Cùng với nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh, chấn áp các loại tội phạm, Công an huyện còn chú trọng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã lựa chọn và triển khai phát động tập trung tại 8 địa bàn xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn huyện. Tổ chức từ 14 buổi với hơn 1.000 lượt người tham gia học tập các văn bản pháp luật. Tiếp tục củng cố, duy trì 223 tổ an ninh xung kích, 284 tổ hòa giải, 260 tổ an ninh nhân dân và xây dựng được 284 hòm thư góp ý về an toàn trật tự ở cơ sở. Thượng tá Trịnh Huỳnh Sơn, trưởng Công an huyện Yên Bình cho biết thêm.
Để thực hiện tốt cái công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tới, thì Công an huyện sẽ tập trung vào một số những cái nội dung công tác trọng tâm với nhau như sau. Thứ nhất là cũng phải bám sát vào cái kế hoạch công tác năm 2017 của Công an tỉnh và của Công an huyện đã xây dựng. Cái thứ hai là phải thực hiện nghiêm túc cái sự chỉ đạo kịp thời thường xuyên của Đảng ủy giám đốc và của lãnh đạo huyện mình đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Thế còn đối với trên địa bàn con huyện và căn cứ vào cái tình hình thực tế từ nay cuối năm thì thứ nhất những nội dung chính mà chúng tôi triển khai, cái thứ nhất là một là phải tiếp tục để chỉ đạo anh em bám thật sát tình hình cơ sở, nắm tình hình cơ sở thật tốt để mà khi phát hiện những vấn đề phức tạp cả về an ninh và trật tự thì đều phải là một là theo chức năng nhiệm vụ của mình thì giải quyết kịp thời. Cái thứ hai là tham mưu cho các cái cấp ủy chính quyền địa phương và các cái ban ngành đoàn thể liên quan để mà giải quyết, để nhanh chóng giải quyết, không để tình hình phức tạp kéo dài và có thể đẩy cái tình hình nữa phức tạp lên. Đấy là vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai là quyết liệt để đấu tranh phòng chống các cái loại tội phạm hình sự ở trên địa bàn, liên quan đến tội trộm cắp tài sản, liên quan đến đánh bạc, liên quan đến cố ý gây thương tích, tội phạm về ma túy và một số loại cái tội phạm khác nó có nảy sinh ở trên địa bàn.
Với những kết quả đạt được, nhiều năm liên tục Công an huyện Bình đã được Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh cùng các cấp, các ngành khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác gìn giữ an ninh trật tự. Những ghi nhận đó là động lực để các cán bộ chiến sĩ, Công an huyện Bình không ngừng vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.